vừa nghe đọc về thánh sử Giáng sinh. Đây là khúc kinh thánh mà mỗi khi hội thánh của Chúa, các hội thánh tin lành kỷ niệm lễ Giáng sinh, chúng ta đều được nghe tuyên đọc. Tôi xin đọc lại câu kinh thánh ở trong Luca đoạn 2 ở câu thứ 10. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Câu thứ 11: ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Trong đêm Giáng sinh đầu tiên thì các người làm cái công việc là chăn chiên, đang ở ngoài đồng để thức đêm canh giữ bầy chiên, thì có thiên sứ của Chúa đến báo cho họ một tin mừng. Đó là cứu Chúa Giêsu đã ra đời ở tại thành Bethlehem. Chúng ta thấy trong câu gốc mà chúng ta học, chúng ta được đọc buổi tối hôm nay: này ta báo cho các ngươi một tin mừng, hay là một tin lành. Đó là một sự vui mừng lớn cho muôn dân, cho mọi người, cho tất cả mọi người và cho mỗi người. Mỗi ngày chúng ta có thể nghe hoặc là xem tin tức. Chúng ta nghe thấy tin vui thì ít, mà tin dữ thì nhiều hơn. Dầu cho tin vui đi nữa thì cái niềm vui đó có vẻ như cũng không kéo dài được lâu. Nhưng mà những cái tin buồn thì nó lại kéo dài rất là lâu. Buổi tối hôm nay trong mùa Giáng sinh, tôi xin nhắc lại với quý ông bà anh chị em rằng 2.000 năm trước, hơn 2.000 năm trước, chúng ta biết rằng có một tin vui đã được loan truyền cho con người. Và buổi tối hôm nay, hay là ngày nay, tin vui mừng đó vẫn còn có giá trị, và chúng ta có thể tiếp tục tiếp nhận cái tin vui mừng đó cho chính mình ngày hôm nay, buổi tối hôm nay. Chúng ta thấy trong phần câu gốc mà chúng ta xem: thiên sứ bèn phán rằng đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành. Điều đầu tiên mà các thiên sứ nói với lại những người chăn chiên đó là đừng sợ, đừng sợ. Tại sao lại phải nói rằng đừng sợ? Bởi vì những người chăn chiên đó đang rất là sợ hãi vì cái sự xuất hiện đột ngột của các thiên thần. Và họ sợ hãi vì đột ngột ánh sáng chói lòa, phải không? Chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh ghi như thế. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Tuy nhiên, nếu không phải vì sự xuất hiện của các thiên sứ, nếu không phải vì ánh sáng chói lòa, thì thực ra sự sợ hãi vẫn là một cái bản tính tự nhiên của con người. Bởi vì sự sợ hãi chính là hậu quả của tội lỗi. Tổ tiên loài người là Adam khi sa ngã và phạm tội ở trong vườn Ê-đen, thì khi Thượng Đế đến để trò chuyện với con người, thì Adam nói rằng: tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn nên tôi sợ. Sự sợ hãi là cái hậu quả tất yếu của tội lỗi. Chúng ta để ý khi một người nào đó làm một điều gì sai quấy, thì cái tâm hồn của người đó không thể bình an được, phải không? Không ai, có thể chưa ai biết được cái điều tội lỗi đó, nhưng mà họ cảm thấy bất an, không có bình an ở trong lòng. Con người cũng được, cũng có một cái bản tánh đó là hay sợ, sợ đủ thứ, sợ nhiều thứ lắm. Sợ bệnh tật, sợ chết, sợ tương lai chưa biết chắc, sợ những người xung quanh, sợ độ cao, sợ hết tất cả mọi thứ. Tin mừng đầu tiên đến với các người chăn chiên ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay đó là đừng sợ chi. Ngày nay, buổi tối hôm nay, chúng ta có phải đang lo sợ điều gì hay không? Chúng ta có phải đang lo lắng cái điều gì quá đáng hay không? Thực ra thì sự lo lắng, sự sợ hãi là một cái hậu quả tất nhiên của tội lỗi. Nhưng tin mừng ở chỗ là chúng ta không còn phải sợ nữa, không cần phải sợ nữa, bởi vì Chúa ngôi hai Thiên Chúa đã vào đời để cứu chúng ta và Ngài cứu chúng ta ra khỏi sự sợ hãi. Sợ hãi chính là hậu quả của tội lỗi. Và đại diện của Thiên Chúa phán với con người rằng đừng sợ. Chúng ta thường hay sợ hãi khi chúng ta ở trong bóng tối. Chúng ta thử tưởng tượng một ngày nào đó chúng ta phải ở trong một cái sự bóng tối, gọi là tối hoàn toàn, tối đen đặc, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất sợ hãi, dầu không có một cái sự tấn công nào đến với chúng ta. Bằng hình ảnh hay là âm thanh cũng không có một cái sự tấn công nào đối với chúng ta, nhưng một cái màn đêm hoàn toàn tối đen cũng đủ làm cho chúng ta sợ hãi. Khi Chúa Giêsu được dự ngôn về sự giáng sinh của Ngài hơn 700 năm trước khi Ngài ra đời, thì lời Kinh Thánh dự ngôn như thế này: dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn, và ánh sáng đã chiếu rọi trên những người ở trong bóng tối của tử thần. Dân đi trong bóng tối đã nhìn thấy được ánh sáng lớn, và ánh sáng đó đã hay là sẽ chiếu rọi ở trên những người ở trong bóng của tử thần, bóng tối của tử thần. Nhân loại đang bước đi ở trong bóng tối, và chính vì vậy mà nhân loại sợ hãi. Và sự giáng sinh của Chúa Giêsu đã chiếu ánh sáng vào trong con người, đem cho chúng ta một sự soi lối và chúng ta được cất đi sự sợ hãi. Chúa Giêsu phán rằng: ta là ánh sáng của trần gian, người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối nhưng có ánh sáng của sự sống, hay là có ánh sáng sống động. Chúa Giêsu là ánh sáng của nhân loại. Chúa Giêsu là sự sáng. Điều này không chỉ là một cái sự so sánh, một cái sự ví von, nhưng đây là kinh nghiệm thật của những người theo Chúa. Chúa Giêsu là sự sáng ở trong đời sống và trong tâm lòng cho những ai bằng lòng tiếp nhận và bước đi theo Ngài. Những ai không có Chúa thì có thể sống trong sự sợ hãi, lo âu và trong bóng tối. Nhưng những ai tiếp nhận ánh sáng của trần gian thì người đó bước đi trong sự sáng, và ở sự sáng đó họ không còn phải sợ hãi. Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin mừng. Nhiều người sống ở trong bóng tối nhưng mà không có cảm giác rằng họ đang sống trong bóng tối, bởi vì họ đã ở trong bóng tối quá lâu và quá quen với bóng tối. Và khi ánh sáng chiếu rọi thì họ sợ hãi. Chúng ta cần biết, có thể chúng ta đang ở trong bóng tối quá lâu, và khi ánh sáng của Thiên Chúa chiếu rọi thì chúng ta có thể cảm thấy sợ hãi. Và lời của Chúa nơi các thiên thần phán cho chúng ta đó là: đừng sợ chi. Trong câu mà các thiên sứ phán với các người chăn chiên, chúng ta thấy có một cái ý kế tiếp: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Đừng sợ chi, nhưng đây là tin mừng mà các ngươi nhận được. Sau khi báo cho các người chăn chiên về một cái tin lành, về việc rằng đừng sợ, thì các thiên thần lại nói tiếp: đây là một cái tin vui mừng lớn, và tin vui mừng đó dành cho tất cả mọi người. Đừng sợ, bởi vì họ có một tin mừng. Và tin mừng đó là gì? Đó là Chúa cứu thế Giêsu, đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa ban hơn 700 năm trước. Đêm nay đấng đó đã được sinh ra ở tại thành Bethlehem. Và đó là tin vui mừng. Sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Thiên sứ nói với các người chăn chiên rằng, ta báo cho các ngươi một tin lành, có nghĩa là tin tức tốt lành, và tin tức đó đem đến điều lành. Và sự giáng sinh của Chúa Giêsu chính là tin tức tốt lành. Tại sao có những người đi nhà thờ và họ nói rằng tôi đi nhà thờ tin lành? Cái chữ tin lành đó nghĩa là gì? Có người nói rằng tin lành có nghĩa là cái đạo tin nơi cái việc làm lành, lánh dữ để được cứu. Không. Mặc dầu tôi tin rằng những người tin lành vẫn muốn làm điều lành, lánh điều dữ, nhưng đó không phải là một tôn giáo khuyên con người làm điều lành, lánh điều dữ để được cứu. Đạo tin lành đó là những người tiếp nhận tin lành, tin vui mừng từ Thiên Chúa ban cho, và họ có thể đi ra để nói cho người khác nữa về cái tin tức tốt lành đó, về tin mừng đó. Đó chính là tin lành. Và tin lành là gì? Tin lành là Đức Chúa Giêsu Christ đã đến thế gian để cứu vớt kẻ có tội, để đem ánh sáng cho con người, đem niềm vui cho con người, và đem chính quà tặng của Thượng Đế cho con người là chính Đức Chúa Giêsu Christ, là Đức Chúa Trời và cũng là người. Đó là tin lành. Đó là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Thật là một điều quá sức tưởng tượng đối với con người, và đặc biệt đối với những người chăn chiên trong thời bấy giờ. Có thể họ không hiểu nổi tại sao một đấng cao cả, đấng mà Đức Chúa Trời đã dự ngôn mấy trăm năm trước, một sự giáng sinh kỳ diệu sẽ được đến với nhân loại, nhưng mà đấng đó lại đến trần gian theo một cách mà họ không bao giờ có thể ngờ tới. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Ngày nay chúng ta nghĩ về hình ảnh của máng cỏ rất là đẹp. Phải không? Hình ảnh của máng cỏ rất là đẹp. Đẹp như cây thông Giáng sinh, đẹp như những bông hoa, đẹp như hình ảnh của các nhà thông thái, vân vân. Nhưng thưa quý ông bạn chị em, máng cỏ đúng nghĩa của ngày xưa không hề đẹp chút nào cả. Máng cỏ được đặt trong nơi cái chuồng của súc vật. Máng cỏ là nơi để thức ăn của những con vật được nuôi. Tại sao con trời lại mang hình hài thể xác của con người trong cái phận của một hài nhi bé nhỏ được đặt nằm trong máng cỏ, nơi một nhà quán tồi tàn, nơi một cái thôn làng bé nhỏ, ở nơi một quốc gia bé nhỏ? Đó là điều rất khó tưởng tượng đối với con người. Nhưng đó là tin lành, đó là tin mừng. Ngai vàng của một vị vua thì chắc chắn không thể nào là máng cỏ được. Nhưng vua của muôn vua, chúa của muôn chúa, Đức Chúa Trời trở thành người, và Ngài đã đến nơi thế gian, đến với con người chính ở tại nơi máng cỏ, và đó là tin lành. Con trời đã trở thành con người để con người có thể được trở nên con của trời. Và sự sống của trời được nối liền với con người. Sự giáng sinh của hài nhi thánh Giêsu mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới. Sự giáng sinh của Chúa Giêsu đã chia đôi dòng lịch sử của nhân loại. Mỗi một ngày chúng ta phải nói cái ngày tháng của chúng ta. Hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2015. Có nghĩa là chúng ta mặc nhiên thừa nhận rằng hôm nay là 2015 năm kể từ khi Thiên Chúa ra đời. Và sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu đã chia đôi dòng lịch sử. Đó là một sự kiện không có biệt lệ ở trên trần gian này. Tin lành mà thiên sứ báo cho con người đó là một tin vui mừng. Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta, cho loài người một tin vui mừng lớn. Đó là kể từ nay cơ hội cứu rỗi đã đến với loài người. Con người không còn phải sợ nữa, không sợ bóng tối, không sợ sự buồn bã nữa, nhưng mà ngược lại được niềm vui, được ánh sáng. Tại sao con người sợ? Như chúng ta đã nói, sự sợ hãi là hậu quả tất yếu của tội lỗi. Nhưng mà hơn thế nữa, loài người sợ là có lý do. Con người sợ là vì con người đang ở dưới sự hình phạt của tội lỗi. Con người sợ chứ. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng công bình. Và con người phạm tội thì điều mà con người đáng phải nhận lãnh theo luật công bình đó là sự hình phạt. Nhưng thiên sứ của Đức Chúa Trời phán rằng: này, ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn. Và điều thứ ba mà chúng ta có thể nói ở đây đó là sự vui mừng lớn đó dành cho muôn dân. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Luca đoạn 2. Đây là một sách ở trong Kinh Thánh. Và nói về sự Giáng sinh của Chúa Giêsu thì ngoài sách Luca ra chúng ta còn có sách Matthew. Nhưng mà tác giả của sách Luca này là một người đặc biệt chú trọng đến tin mừng cho những người nghèo, cho những người cô thế, cho những người đơn sơ và cho những người khao khát. Tin lành đó dành cho những người nghèo, những người bị hất hủi, những người thấp cổ, bé miệng. Vì vậy cho nên trong sách Luca chúng ta có thể thấy nhiều câu chuyện liên hệ đến những người phụ nữ, đến trẻ con, đến những người như là người bị bệnh phung, những người phụ nữ phải làm cái nghề kỹ nữ, hay là những người ngoại bang. Đó là những thành phần thấp cổ bé miệng ở trong xã hội. Đó là những người có thể nói đứng ở bên lề của xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Họ bị xã hội coi thường. Nhưng Đức Chúa Trời lại quan tâm và gần gũi đến những thành phần này. Khoảng năm 70 trước khi Chúa Giêsu giáng sinh thì người Do Thái phải ở dưới sự cai trị của người La Mã. Họ bị hà hiếp, bị bóc lột. Những người Do Thái nào giàu có một chút, khá giả một chút thì thường cũng phải làm tay sai cho chính quyền La Mã. Còn những người khác, những người không có thế lực, những người không có tiền, đặc biệt là những người yêu nước, tức là những người không muốn liên hệ với chính quyền La Mã, thì thường là những con người nghèo khó. Họ phải làm việc rất là cực nhọc, và chủ yếu là làm nghề nông để có thể có tiền sống qua ngày và đóng thuế cho chính quyền La Mã. Và trong cái đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc buổi tối hôm nay, tác giả Luca là người đã nói đến việc thiên sứ báo tin mừng cho những người chăn chiên. Ở trong sách Matthew thì nói đến việc những người thông thái, những người bác sĩ, tức là những người biết rất là nhiều, rất là giỏi, từ Đông Phương đến để mà tìm kiếm và thờ lại hài nhi thánh Giêsu. Sự Giáng sinh đó liên quan đến những người có học thức, những người có vị thế tốt ở trong xã hội. Và những người nhà thông thái đó đã đi thẳng đến kinh thành Jerusalem, đến với vua Herod để hỏi rằng vua dân Giuđa mới sanh tại đâu. Nhưng mà ở trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc buổi tối hôm nay, Đức Chúa Trời đã báo tin mừng cho những người chăn chiên. Và chúng ta nên nhớ rằng khi Chúa Giêsu giáng sinh thì những đối tượng đầu tiên biết về sự giáng sinh của Chúa chính là những người chăn chiên này. Họ là những người lao động, nghèo nàn, bị coi khinh, nhưng là những người đầu tiên nhận tin mừng về Chúa cứu thế giáng sinh. Tại sao Chúa Giêsu phải giáng sinh ở trong máng cỏ, ở nơi chuồng chiên? Nếu Chúa giáng sinh ở nơi kinh thành Jerusalem, ở trong một cái cung điện, thì có lẽ chỉ có những người thông thái từ phương Đông đến thờ lại Ngài. Có lẽ chỉ có những người đó mới có thể biết về sự giáng sinh của Ngài. Nhưng Chúa Giêsu bằng lòng đến ở nơi máng cỏ để mọi người có thể biết và đến thờ lại Ngài và tiếp nhận Ngài. Là Đức Chúa Trời cao cả, nhưng Chúa chọn chuồng chiên máng cỏ đặng sanh ra. Ngài hạ mình xuống. Từ chỗ là Đức Chúa Trời đời đời cao cả, Ngài trở thành con người. Đến một nơi không ai biết đến. Trong một gia đình không phải là cao trọng gì. Sinh ra trong nơi chuồng chiên, được đặt nằm ở trong máng cỏ. Này, ta báo cho các ngươi một tin mừng, một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Đấng cứu thế nghĩa là đấng đem đến sự cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Không phải chỉ cho người Do Thái. Không phải chỉ cho người học thức và người hiểu biết. Không phải chỉ cho người giàu sang. Không phải chỉ cho một số thành phần được ưu đãi. Nhưng tin tức tốt lành này dành cho muôn dân và cho mọi người. Vì con người cần đến tin mừng này. Kinh Thánh chép rằng, tại thành David đã sanh cho ai? Cho các ngươi. Nghĩa là nhu cầu của con người cần đến sự giáng sinh, sự sinh ra của Đức Chúa Giêsu Christ. Và sự giáng sinh của Chúa Giêsu Christ là một món quà từ nơi Đức Chúa Trời, và hơn nữa đó là một giải pháp kỳ diệu của Thiên Chúa dành cho con người. Trong công việc thì tôi vẫn thường có một cái câu khẩu hiệu đối với chính mình. Đó là luôn có giải pháp cho mọi vấn đề. Đó là cái câu khẩu hiệu trong khi tôi làm việc. Luôn có giải pháp cho mọi vấn đề. Nghĩa là miễn là chúng ta phải bình tĩnh, suy xét. Miễn là phải đối thoại, tìm phương hướng, vân vân và vân vân. Luôn có giải pháp cho mọi vấn đề. Thế nhưng, về vấn đề tâm linh và vấn đề đạo đức thì nhân loại ngày nay không có giải pháp. Thưa quý ông bà anh chị em, các khủng hoảng trên thế giới ngày nay như là khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng về chủng tộc, thậm chí là về khủng bố, về dầu hỏa, về khí hậu, vân vân. Đó là những khủng hoảng của con người ngày hôm nay. Hiện tại chưa có một giải pháp tối ưu cho những khủng hoảng đó. Theo tin mà tôi đọc được những ngày gần đây, thì ở tại châu Âu người ta nói rằng có một điều mà người dân hay là các nước ở tại châu Âu còn sợ hơn cả khủng bố nữa. Điều gì khiến cho các nước châu Âu xem cái khủng hoảng đó còn nặng hơn cả vấn đề khủng bố nữa? Điều gì? Đó chính là vấn đề nhập cư. Kết quả của một cuộc khảo sát ở châu Âu vừa được công bố cho thấy rằng hiện người dân châu lục này sợ người nhập cư hơn cả khủng bố. Kết quả đó cho thấy cái việc nhập cư bất hợp pháp, ồ ạt là một trong những điều, hay là có thể nói cái điều số một trong danh sách những nỗi lo sợ đối với người châu Âu. Và đó là một vấn đề quan trọng nhất mà các quốc gia tại châu Âu phải đương đầu. Thưa quý bà chị em, khủng hoảng lớn nhất của con người ngày nay là gì? Đều không phải là những khủng hoảng mà chúng ta đã kể ở trên. Nhưng khủng hoảng lớn nhất trên trần gian ngày nay Đó có thể nói là khủng hoảng về giải pháp, giải quyết khủng hoảng. Khủng hoảng lớn nhất của con người ngày nay là khủng hoảng về giải pháp, nghĩa là không có giải pháp. Chúa Giêsu đến thế gian là một món quà mà Đức Chúa Trời dành cho con người, và cũng là giải pháp mà Đức Chúa Trời dành cho con người để giải quyết vấn đề tội lỗi. Khủng hoảng lớn nhất của con người ngày nay, từ xưa đang có và vẫn sẽ tiếp tục, đó chính là vấn đề bất lực trước tội lỗi. Con người không thể nào dùng pháp luật để giải quyết tận gốc vấn đề tội lỗi. Con người cũng không thể nào dùng giáo dục để giải quyết vấn đề tội lỗi. Con người cũng không thể dùng những cái lý tưởng nào đó để giải quyết vấn đề tội lỗi. Không. Pháp luật cũng vẫn bó tay trước nạn tội lỗi gia tăng. Giáo dục cũng không đem đến một kết quả như ý. Nhưng thưa quý ông bà chị em, giải pháp là việc Chúa Giêsu đã đến thế gian để chết thế tội cho con người. Con người phạm tội và trước mặt Đức Chúa Trời thì tội lỗi phải đem đến sự hình phạt. Và để giải quyết vấn đề tội lỗi của con người thì rất là đơn giản. Đó là con người phải bị chết mất để trả cái nợ tội lỗi đối với trước mặt Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép rằng vì mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nghĩa là hụt mất tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đặt ra. Có thể sẽ có một số người nói rằng tôi không có làm gì nên tội cả, tôi chưa hề bị pháp luật gây ảnh hưởng, tôi không có vấn đề gì với pháp luật cả. Từng tuổi này tôi chưa hề có lỗi, cảm thấy có lỗi khi mà đối diện với những người cảnh sát, vân vân và vân vân. Tôi không có phạm tội, tôi không có nói dối, tôi không có giết người, tôi không có làm những cái điều gì xấu cho những người xung quanh. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, tội lỗi không phải là chúng ta phải làm những điều gì đó, giết người, nói dối hay là phạm phải những cái điều ở trong pháp luật đã quy định. Tội lỗi từ trong tư tưởng, tội lỗi từ trong thái độ của chúng ta, và quan trọng là tội lỗi từ trong cái bản chất của chúng ta đã thiếu mất cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Và với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời thì tất cả con người chúng ta đều ở dưới sự tội lỗi. Thủy tổ của loài người đã phạm tội, và kể từ đó những người được sinh ra ở trong dòng giống con người đều mắc tội. Vì vậy cho nên giải pháp là gì? Là con người phải trả giá cho tội lỗi của mình. Nhưng nếu trả giá cho tội lỗi của con người thì con người sẽ hư mất đời đời. Đức Chúa Trời là đấng công bình, nhưng Ngài cũng yêu thương và không muốn con người phải chết mất. Vì vậy Chúa đã cho con người một giải pháp kỳ diệu, đó là Đức Chúa Giêsu Christ đến thế gian và để có thể chết thế cho con người, Ngài phải trở thành người. Đức Chúa Trời không thể nào chết được, chỉ có con người mới có thể chết, và con trời đã trở thành con người để có thể chết thế tội cho chúng ta. Và Chúa Giêsu đã đến thế gian, Ngài sinh ra nơi máng cỏ chuồng chiên, lớn lên như một con người bình thường, thậm chí nghèo nàn, và rồi phải chết trên cây thập tự. Và tất cả những ai bằng lòng đặt niềm tin nơi Ngài thì tội lỗi người đó được đặt ở trên Chúa Giêsu và đã được giải quyết. Sự chết của Chúa là sự chết cho cái tội lỗi, cho hình phạt của tội lỗi. Và những ai đặt cái niềm tin nơi Chúa có nghĩa là tội của mình đã được giải quyết và Đức Chúa Trời tha thứ. Có một người lớn đã hỏi một em nhỏ như thế này: Giáng sinh là gì? Thì em này nói rằng Giáng sinh là ngày mà Chúa Giêsu Christ được sinh ra nơi thế gian này. Đúng. Rồi người lớn này hỏi nữa: rồi sao nữa? Thì Chúa Giêsu lớn lên. Rồi sao nữa? Thì Ngài làm nghề thợ mộc. Rồi thì sao nữa? Thì Ngài bỏ nghề thợ mộc để đi giảng đạo. Rồi thì sao nữa? Rồi thì Ngài bị bắt, rồi bị đóng đinh, rồi chết. Rồi sao nữa? Ngài đã phục sinh. Và rồi Chúa về trời. Đó là cuộc đời của Chúa Giê-xu, đúng. Nhưng mà người cha của em bé này hỏi lại, vậy thì sự giáng sinh đó có liên quan gì đến con không? Em bé này không biết. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giê-xu đã đến trần gian và Ngài nằm ở trong máng cỏ. Nhưng mà có một chỗ mà Chúa muốn đến hơn hết, đó chính là đến trong mỗi tâm lòng của con người, đến trong đời sống của mỗi chúng ta. Sự giáng sinh của Chúa Giê-xu không còn là một vấn đề của tôn giáo nữa. Nó trở nên là một cái mối liên hệ giữa con người và Thiên Chúa, giữa con người và Đức Chúa Trời, giữa con người và Thượng Đế, đấng tạo hóa và bảo tồn cả vũ trụ này, trong đó có con người chúng ta. Và đó là tin mừng. Chúa Giê-xu Christ đã đến để giải quyết nan đề của con người, giải quyết sự sợ hãi của con người, giải quyết bóng tối mà con người đang bước đi ở trong đó. Ánh sáng đến, niềm vui đến, sự tha thứ đến, một món quà từ Đức Chúa Trời đến. Và hễ ai bằng lòng giơ tay nhận lấy món quà đó, nghĩa là tiếp nhận lấy Đức Chúa Giê-xu Christ, đó sẽ là giải pháp tối ưu mà Đức Chúa Trời dành cho con người. Và vì vậy cho nên đó chính là tin mừng. Đó chính là tin mừng. Thiên sứ báo tin cho các gã chăn chiên, và thiên sứ nói như thế này: đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng, và là một sự vui mừng lớn cho muôn dân, cho mọi dân và cho mỗi người dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Một đấng cứu thế nghĩa là đấng đó có đủ quyền năng và tư cách để cứu rỗi cả nhân loại. Và đấng đó đã đến thế gian như là một món quà của Đức Chúa Trời. Điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị, quý ông bà, anh chị em buổi tối hôm nay, đó là Đức Chúa Giê-xu đã giáng sinh nơi trần gian, nơi chuồng chiên máng cỏ cách đây hơn 2.000 năm. Và đó vẫn tiếp tục còn là tin mừng cho chúng ta trong ngày hôm nay. Buổi tối hôm nay tôi xin kêu gọi đến quý bạn hữu của chúng tôi, đến quý thân hữu của chúng tôi. Nếu ai có muốn tiếp nhận tin vui mừng này, tiếp nhận món quà vô giá từ Đức Chúa Trời, thì tôi kêu gọi quý vị hãy đến với Chúa Giê-xu. Có người nói với tôi rằng, quý vị là những người tin lành, hãy chứng minh rằng thật sự đạo tin lành là đạo tốt và đạo đúng, thì chúng tôi sẽ tin. Thì tôi nghĩ điều đó nó cũng giống như một điều, đó là khi tôi trao cho họ một cái trái cam thì họ chưa nhận lấy, và họ nói rằng chừng nào các anh chứng minh được rằng trái cam này nó ngọt và nó ngon thì tôi sẽ ăn. Nhưng mà không có cách nào để chứng minh rằng trái cam này nó sẽ ngọt và nó sẽ ngon hết. Cách duy nhất để chứng minh đó là hãy ăn lấy thì sẽ biết là nó sẽ ngọt và ngon. Làm sao để chúng ta có thể nhận được tin mừng, nhận được món quà từ nơi Đức Chúa Trời? Đó là hãy giơ tay ra tiếp nhận lấy món quà đó. Và khi chúng ta tiếp nhận lấy tin mừng đó cho chính mình, để Chúa Giê-xu Christ thay vì giáng sinh trong nơi máng cỏ chuồng chiên thì vào ở trong đời sống và trong tấm lòng của chúng ta, khi đó tôi có thể hứa với quý vị rằng chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự sáng, sự vui mừng, sự bình an, tình yêu, sự hy vọng đến ở trong đời sống của chúng ta. Tất cả những người đã tin Chúa có thể làm chứng cho chúng ta điều đó. Thì giờ này tôi một lần nữa dành cho quý vị một ít phút để kêu gọi, nếu có ai chúng ta muốn tiếp nhận Chúa Giêsu như là một món quà từ nơi Thiên Chúa, thì xin chúng ta cứ mạnh dạn bước lên phía trên này.